ra cửa não và xả chơi. Xả chơi tức là cái biết. Cái biết mà nơi mình cắt ngã, cắt pháp. Còn phiền não là cái biết mà phân biệt, giận, buồn, thương, ghét. Đó là phiền não. Còn cái biết mà chấp cho có cái pháp thiệt hay là cái ngã thiệt, cho đó là cái thiệt của mình, thì đó là sở tư. Thành hai cái phiền não đó gốc từ cái vọng niệm mà mình tưởng là thiệt đó, mà nó dấy lên. Vì vậy cho nên nó chiếm cái chân như. Bây giờ nếu hai cái đó hết thì cái chân như hiển bài, thì như vậy nghĩa là chiếm cái chân như hết rồi, lúc đó mình thành được thân thoát tánh đại nhất bàn. Những kinh nào nói điều đó, tức là kinh giải không mệt, luận như già như thức, nó lý thân à ý này đó, các kinh đó và các luận đó đều nói về cái phần thứ ba này, tức là về phần giáo đen thức phá cảnh, tức là nói cảnh không thiệt do thức biết, để mà mình không chấp cảnh, không chấp thân. Rốt cuộc là chỉ còn có thức, thức đó là chỉ cho trở về duy thức tánh. Thì như vậy là chúng ta biết ra ba cái tông, nên ba cái giáo mà nằm ở trong cái phần thứ nhất rồi. Bây giờ mới giải thích để phối hợp ba thứ trên đây đều là phần thứ nhất, giáo mật ý nương tánh nói tướng. Nhưng chỉ có cái thứ ba giáo đoan thức phá cảnh, tức là cái về duy thức á, tâm giới thiền tâm, tâm dứt vọng tư tâm đó, tức là cái tâm ban đầu của thiền tâm phù hợp nhau. Do biết ngoại cảnh đều không nên không tu sự tướng ngoại cảnh, chỉ dứt vọng tư tâm nha. Biết ngoại cảnh là không thiệt thì lúc đó tội gì mà phải chạy theo hình tướng, cho nên chỉ hướng về dứt vọng tư tâm. Dứt vọng là dứt cái vọng ngã khó, tư tâm là tư tâm duy thức. Cho nên đồng với kinh giáo duy thức, đó là ngài phối hợp giáo với thiền, tức là kinh với thiền rồi. Bây giờ ngài mới trả lời những cái nghi vấn mà khi trước chúng ta thấy đặt ra 10 cái nghi vấn đó, ở 6 cái nghi vấn đó. Từ đây ngài mới trả lời: đã cùng Phật giáo đồng, đã sao chê ba người tu môn tịnh, dứt loạn khoáng tịnh, luôn luôn lo trời, dùng tâm trụ tâm, chuyên chú một cảnh và ngồi kiết già, điều thân điều hơi thở vân vân, tại sao mà chê? Các thứ phương tiện này đều là Phật khuyến khích khen ngợi. Như vậy thì những cái hành động đó đều là hành động trong kinh Phật đã nói, mà tại sao mình lại chê tư đó là tiện? Kinh tịnh danh chết không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cùng chẳng ngồi tùy theo cơ nghi, dình tâm hay vận tâm, mỗi thứ chết theo tấm đã tập. Như vậy thì chính trong kinh cũng nói không nên chấp ngồi, mà cũng không nên chẳng ngồi. Cái đó tùy các cơ nghi, cái nào tiện thì nên dùng. Như vậy để thấy rằng cơ nghi là thế nào. Cơ là trình độ, nghi là theo cái trường hợp thích ứng. Cái trình độ của người mới, người ta không khoan đi đứng nằm ngồi đều thiền, thì dĩ nhiên mình phải dùng cái phương tiện ngồi để điều thân, điều tâm, điều hơi thở cho được yên ổn, tâm nó lặng lẽ. Thì như vậy nó còn thấy tịnh được phút giây. Nếu mà nó chưa quen mà bảo đi đứng mà ngồi được thiền, nó đi hoài hết đoạn xong rồi sao, để làm sao hả tú? Cho nên cái đó mình phải tùy theo cơ nghi. Thì như vậy có khi bảo dừng tâm, có khi dặn tâm, dặn tâm tức là vận dụng tâm, mỗi thứ tùy theo cái tánh đã tập. Dặn dụng tâm là quán, dừng tâm là chỉ, có khi thường đó họ phải chỉ, có khi đó họ phải quán, đó là tùy theo cái tánh của họ quen tập cái gì mình thấy nó lợi thì mình lập dạ hay làm. Đây thì ngài đã nói chiều cao tông đại đế, tức là đại đường cho đến quyền tông, bổn tông nguyên đốn chưa lưu hành đất bắc, tức là tại thủ đô, chỉ có được đại sư thành tú nêu cao tượng giáo và là vị pháp chủ hai kinh đô, thầy của ba vua hoàn toàn nói là tông của tổ đạt ma mà không hiển bài ý chỉ tức phật, ý chỉ tức tâm tức phật. Như vậy tự nhiên chúng ta thấy ngài thành tú, tuy nhiên ngài không có đốn ngộ như tổ vệ na, nhưng mà ngài cũng thấy được cái ý chỉ tu là làm sao phải dứt hết rộng thì chân tâm mới hiển lộ. Thì như vậy ngài mới dạy người ta những phương tiện tùy cơ, hoặc là ngồi, hoặc là dùng cách này cách nọ để mà lau chùi cho những vọng tâm nó sạch. Thì từ từ khi vọng tâm sạch rồi mới có thể đạt được cái chân như. Thì đó là cái phương tiện của ngài thành tố. Ngài dạy như vậy, ngài cũng nói là do tổ Đạt Ma chỉ. Đây là đến Tào Khê Hà Trạch. Tào Khê là ngài Huệ Năng, mà Hà Trạch là ngài Thành Hội. Ngài Huệ Năng và đệ tử là ngài Thành Hội sợ e tông nguyên bố diệt mất, nên chê trách diệt trụ tông và tông của ngài ngài thành tố. Nếu mà cái ông còn chấp trụ tâm và tâm thì như vậy là ông thấy nó thiệt, tức là bệnh. Thì như vậy sở dĩ ngài chưa tách cái đó là tại sao, là tốt ít muốn nêu cái tâm nguyên đốn lên cho mọi người thấy rõ mà tu. Thì như vậy là chỉ vì từ bệnh, không phải là từ cái pháp trên. Muốn là phương tiện này vốn là ngũ tổ đại sư chỉ dạy, mỗi vị được ấn tả làm thầy một phương. Tổ Đạt Ma ngồi xây vô mắt dạy người an tâm, ngài dùng các duyên tâm tâm không động, tâm như tường vách sẽ dĩ vào đạo, đâu không chính là pháp quả thiền. Thì bây giờ mình thấy hồi thở xa xưa, cái vị thủy tổ của mình ngài ngộ đạo lúc đó ngài làm gì? Cũng tọa thiền, phải không? Ngài tọa thiền với tổ lộ đề rồi mới ngộ đạo. Rồi chính tổ lộ đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc ở tại Thiếu Lan hay là Thiếu Thất, chính ngài ngồi cái mặt dưới vết phải làm gì? Cũng là tọa thiền. Thì như vậy mình bây giờ mình nói không tọa thiền sao được? Vì vậy cho nên nghĩa là mình không có thể nói rằng cái tọa thiền này là một cái tự ý người tha bài mà có gốc đàng hoàng. Từ Phật Thích Ca đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma đều như vậy. Nhưng sau này từ Tổ Bệ Năng trở xuống, vì Tổ Bệ Năng cái sức nộ của ngài quá mạnh, cho nên sau khi ngộ rồi thì tâm cảnh nhất như. Do đó cho nên ngài thấy tọa thiền là dư. Vì vậy mà thấy ai tọa thiền ngài thấy vậy ngài đọc. Bởi vì ngài muốn nhìn theo cái của ngài, ngài không dùng phương tiện. Cho nên ai tọa thiền ngài đọc, rồi từ đó về sau mới có những cái chủ trương nói là ngồi tọa thiền đó là tu tiện, còn đốn thì đi đứng đồng hồ cũng thiền. Đó là từ tổ rồi đời đã ơn tổ Huệ Năng rồi sao. Tại vì đối với tổ thì thôi chịu, mình đâu vì nợ hết, một con thấy là xong, con mình thấy là nó không xong, cho nên phải nhờ tỏ thiền. Như cái chủ trương của tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thấy ngài dạy người ta an tâm nè, rồi ngoài thì dùng các duyên nè, trong tâm thì không động, tâm như tường vách phải dĩ vào đạo. Như tường vách nghĩa là sao? Tâm dựng đứng tức là tâm nó vẫn an nhiên nhất thường. Quý vị thấy cái đạo không? Tâm an nhiên như thường đó. Rồi nghe nói tường lấp thì có nhiều người không hiểu, nếu tao như tường lấp là ngồi thẳng ngon lên như tường lấp thì đó là lòng rồi thành bệnh đó. Cho nên mình hiểu tao như tường lấp tức là tao lặng lẽ như tấm sách tường vậy đó, nó không có tấm sách tường dòm vô thấy nó có động không. Thì như vậy để cho chúng ta biết rằng khi tâm không động thì mới có thể vào đạo. Đây ngài lại dẫn thêm lại, ngài Viễn Tông ở Lô Sơn cùng Phật Đà Gia Xá hai vị Phạm Tăng. Phạm Tăng chữ Phạm này không phải là ảnh đồ nha, chữ Phạm là gì?
Thanh tịnh.
Phạm là thanh tịnh. Hai vị Tăng này là hai cái vị Tăng rất thanh tịnh. Dịch hai quyển kinh thường của Tổ Đạt Ma, hai vị đó họ tác dịch một quyển kinh thừa, hai quyển kinh thường của Tổ Đạt Ma, trong đó nói phương tiện thứ lớp tọa thiền của thiền môn rất đầy đủ, cùng bồ đề thiên thai trí tăng thành tú ý thú không khác. Thì như vậy tức là người ta thấy rằng hai vị đó dịch kinh nói rằng của Tổ Đạt Ma và cái hành động giống như ngài thành tú dạy, thì như vậy ngài thành tú đâu phải là lạ. Cho nên tổ thứ tư tăng dài như năm không đến chiếu. Tổ thứ tư là ai? Tức là ngài Huyết Tôn Giả đó. Mình sẽ học sao tăng dài như năm mà không nằm xuống chiếu? Không phải tổ thứ tư Ấn Độ chứ không phải tổ thứ tư Trung Hoa. Tổ thứ tư tăng vài mươi năm không đến chiếu. Mà đây thì tại vì mình quen nói ngày Huyết Tôn Giả không đến chiếu, còn nếu ngày đạo tính thì đây đến tay lại. Thế nên biết tăng đố và không đố mỗi bên do kiến giải sâu hay cạn, không phải do hạnh điều cùng không điều mà đoán định phát nghĩa. Điều là điều cái gì? Điều tăng, điều hơi thở, điều thanh. Không phải thấy người ta ngồi yên điều thanh, điều hơi thở, điều tăng mà cho đó là cạn, còn người không ngồi cho đó là sâu. Không phải, cái đó là do cái kiến giải, tức là chỗ hiểu sâu cạn, chứ không phải là cái ngồi không ngồi là sâu cạn. Thiên lệch hay tròn đầy chỉ tại mình, từ bệnh đối trị không nên khen đây chê kia. Thì như vậy chúng ta tu nguyên một bên hay là tu cách viên mãn, đó là tùy theo cái mỗi người, chứ không phải mà nói người này là hay người kia là dở, đó là cái bệnh. Giờ tới mấy phần sau này nó hơi dài, đọc và giải thích không kịp, vậy thì tôi dừng ngang đây cái bộ kinh bộ sách này thì sao tiếp. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái phần ứng dụng để cho quý vị sau 6 ngày về viết thực áp dụng cái học của mình vào sự tu. Chứ nếu mà cứ đọc giảng hoài rồi viết không biết tu sao. Thì sau cái thực dụng đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình tu cách nào, làm sao và kỳ sao. Bây giờ sẵn tuyên bố luôn, kỳ sao là học tiếp phần này hết, rồi kế đó là học kinh Kim Cang. Tôi giảng chữ Hán, quý vị từ ai có kinh chữ Hán thì coi, người nào không có thì thỉnh kinh chữ Việt vào thôi cũng được. và tiết là bộ sử 33 vị tổ. Thành ra tháng kế đây chỉ học hết bộ Kinh Kim Cang với cái cù Nguyễn Nguyên Thiền và sử 33 vị tổ đó. Bây giờ đến cái phần ứng dụng. Học qua 6 ngày rồi, quý vị có biết ứng dụng tu hành sao? Thử một vài vị trình bày tôi nghe coi. Sao bây giờ mình học như vậy rồi đó, bây giờ phải về tu sao đây? Thôi trước hết tôi nói về mặt cho các vị cư sĩ, rồi lần lần tới chư tăng, chư ni. Bây giờ chúng ta học cách tu thiền thì tôi tin rằng trong 6 ngày giải thích thì quý vị đã biết được, nếu không trọn vẹn ít ra cũng được 50-60%. Thì trong khi biết rồi thì quý vị phải ứng dụng nó thì cái biết mới có giá trị. Chứ còn biết rồi về bỏ đó, bỏ đó, rồi tới tháng sau lại học nữa, rồi biết rồi về bỏ đó thì sao? Thì học 3 năm rồi cũng y nguyên, không hơn không kém gì hết. Thì như vậy đó, cái học nó không có lợi ích thiết thực gì cho mình, mà không lợi ích cho mình là chớ, mà lại còn thêm cái ngã mạn. Nó làm sao? Tôi hiểu cái này cái kia mà mấy thầy làm tôi không trúng, phải không? Đó. Vì vậy cho nên chúng ta học là để tu, chứ không phải học mà để rồi nhìn người này người kia để tôi bình. Đó là tôi xin nhắc một lần nữa. Chúng ta học để tu, chứ không phải học để biết rồi tôi bình người khác. Chứ rồi tôi e có lắm gì nhiều khi họ ở đây, vì ở đây là chủ trương thẳng và sự tu hành, nhưng trên đường tu có lắm vị đang gánh nhiều trách nhiệm, họ không thể buông hết để thực tu được, cho nên phải lo việc đông việc tây, cũng vì bảo đạo mà giữ mà lo. Thì chúng ta không vì lẽ họ không được tu thẳng như chúng ta mà mình chê đó là dở. Thì mình bây giờ thấy ai tu sao cũng tốt, mà cái tốt nhất là mình biết mình ra mình tu cho mình, cái đó là cái tốt nhất. Gia đình ta đi về rồi lẽ miệng lẽ ngầu thôi mình người này thôi mình người nọ, cái đó là cái không hay đó. Thì đó là tôi xin cẩn thận nhắc cho quý vị. Mỗi khi mà quý vị đi theo lần người ta đó thì tôi sẽ được những phần thưởng gì? Tôi sẽ được những phần thưởng, được những phần thưởng là thiên hạ không lừa, thấy không? Cho nên quý vị ráng để cho tôi yên, từ khi học rồi về tu để đó là tôi yên. Còn giờ mà đi theo lần người này kia hỏi tại sao tôi lần, nó tôi ra đó tôi học vậy đó, tôi thấy vậy đó, thì tất nhiên thiên hạ sẽ không ưa gì tôi. Làm như vậy là các không hay. Cho nên tôi xin nhắc quý vị ráng thận trọng, chúng ta học để tu, vì chưa biết đường tu cho nên tôi muốn hướng dẫn quý vị tu mà dạy, thì nghe hiểu quý vị lấy đó làm cái phương châm để tiến tu thì hết sức là quý. Chứ còn ai ở bên mình, nếu người đó mình chưa có thể hướng dẫn nhắc nhở được thì chuyện họ làm để họ làm, trừ khi người nào mình thấy cảm hóa được thì chừng đó sẽ nói, chứ đừng có dập đâu nói đó. Đó là cái phần hai, đó là phần kêu là ngừa bệnh. Và bây giờ mới nói về ứng dụng tu. Khi hiểu về thiền tông mà nhất là hàng cư sĩ còn công ăn việc làm bề bộn mà tu cách sao đây? Tu sao? Theo ông đề nghị tu sao? Như vậy đó tức là ông đề nghị phải ráng bắt ngã. Dạ. Yeah. ไปอย่าตายอาสั่งแท้สัญญาแทนnghĩa là chúng ta đã hiểu rõ như hôm bữa mở đầu buổi giảng tôi đã nói chúng ta phải học Bát Nhã trước vì đó là cây đuốc phá hết những cái tập quán mê lầm lâu nay của chúng ta để những tập quán mê lầm đó nó làm cho chúng ta phải luân hồi sinh tử. Thì bây giờ đây chúng ta phải dùng cái búa Bát Nhã đập nát nó đi thì cái sinh tử luân hồi sẽ lần lần tan biến. Vì vậy cho nên đúng lý thì quý vị phải ứng dụng cái trí huệ Bát Nhã mà gọi là cái trí huệ nghĩa là không rời ta từ lúc nào đi đứng nằm ngồi xuất duyên xử sự quý vị đều ứng dụng triệt để thì đó gọi là dùng Bát Nhã mà quán. Nhưng mà có người quán được bây giờ đang mua đồ tính toán đây là sao quán thì bây giờ nếu mà quý vị quán không được thì phải ứng dụng cách nào, thì nếu người nào quán được thì ráng mà quán, và nếu người quán không được thì phải làm sao đây. Ví dụ với học trò đến ngày học bài nếu quán Bát Nhã quán nó không thì sẽ học vô đâu. Thành thử lúc đó phải tùng sạch. Thì ở đây tôi có một cái cách khác, tức là cái cách dừng vọng tưởng. Mà dừng không phải dừng ở chỗ yên lặng như chúng ta tọa thiền, mà dừng bằng cách chỉ chuyên vào một việc. Ví dụ như khi đang phải làm sổ, như quý vị mà mua bán chiều phải ngồi trong sổ, giờ đó tôi làm sao không thấy là quán gì vậy hết, mà phải nhìn vào những con số rồi phải cộng trừ gì đó cho nó đúng. Thì lúc đó tôi làm sao đây, tức là chỉ biết cộng sổ, đừng cho cái ý niệm thứ hai chen vô đó. Nó phải thấy thường là đừng lo ra, cấm tuyệt cái lo ra. Vừa có ý niệm khác mà chen vô, mình coi như mình phạm giới vậy đó, là phạm tội rất trọng. Như vậy mình tập quen rồi thì khi mình tâm vào một việc thì chỉ biết việc đó, không có việc thứ hai. Tuy nhiên chưa phải thuần thanh tịnh, nhưng mà nó đã gạt đi được một phần những cái vọng tưởng. Bởi vì nhất là người Việt Nam mình làm việc không có cái chuyên. Ví dụ tôi thấy thường nhưng cô thư ký ngồi đó nói lập tập lập cập thân vàng hết như ngày kia, ngày kia cứ ai đi cái gì đó hoặc ai nói cái gì đó rồi thế tân này cũng nghe rồi tai thì đánh nói chứ là đồng nguyện nói chuyện đâu. Thì như vậy đó, hỏi làm sao cái bản đánh máy này bảo đảm là đúng, phải không? Vì tâm ý của họ đương bị chạy. Thì bây giờ nếu người đó là con thư ký khi đánh máy thì biết chỉ nhìn đến cái bản của mình và cái bản bên cạnh để mà người đánh đừng nghe thôi, nghe vừa nghĩ cái gì thoáng qua là ta như phạm giới, nghe cấm không cần nghĩ. Thì như vậy đó tức là có tu rồi đó, thấy không có tu gì hết mà chính đó là có tu. Rồi kế đó thì bất cứ một cái nghề nào cũng vậy. Ví dụ bây giờ đứa học trò ngồi học bài thì giờ đó chỉ biết học bài, chứ là vừa nghĩ cái chuyện gì khác thì ta như phạm giới. Thì như vậy thì quý vị thấy cái việc làm nó sẽ sạch, nó sẽ cẩn thận chu đáo, mà tâm hồn mình lại bớt loạn. Mình có cái bệnh, tới ăn thì không chịu ăn, tới ngủ thì không chịu ngủ, nghĩa là sao? Tới ăn ngồi ăn đâu còn nghĩ tay nghĩ tay, tới ngủ không chịu ngủ mà cứ nhớ chuyện hồi sáng mà chiều gì đâu, thành ra than khó ngủ đó, thấy không? Đó, tất cả những cái đó đều là cái bệnh của mình. Nó là tới cái giờ nào đúng ra phải làm việc đó mà không làm, bây giờ này tôi bị cái khác chen vô, giờ kia bị cái nọ chen lại. Vì vậy cho nên nói ngồi thiền á, thì ngồi thiền là nhớ hồi chiều sắp soạn tính toán gì đó, cứ nhớ chuyện hồi chiều, không nhớ ngồi thiền. Đó là tức là mình giết chết thì giờ một cách dữ. Cho nên phải tập khi làm cái gì chỉ biết cái đó. Thì như vậy quen rồi thì nói ngồi thiền, bây giờ đó tức là ngồi thiền. Thì như vậy đó là mình dự bị tất cả những tư tưởng để trong khi mình làm nó được từ đó mà tâm mình từ từ nó sẽ yên. Mà yên một cách không thấy tu mà tu á như vậy. Cho nên đó là tôi ví dụ và tôi thường bảo quý vị ngạch cư sĩ học tu thiền, tôi nói tập làm sao cái đầu óc mình cũng như cái tủ ông mấy thầy thuốc bắt vậy đó, nghĩa là sao kéo cái ngăn nhân xong thì có nhân xong chứ không có cái biết thứ hai, bởi là kéo cái ngăn vế thì có vế chứ không có cái gì khác, nghĩa là kéo ngăn nào thì ra thứ đó thôi chứ đừng có ra cái thứ hai và thứ một ngăn nó không được. Thì nói là khi giờ làm cái này thì chỉ biết làm cái này mà không có cái thứ hai chen vô. Thì như vậy tức là ví dụ biết ứng dụng cái phương pháp tu thiền vào trong hành động, trong hành động mình đã biết tu trong đó một phần rồi đó. Rồi như vậy tới giờ nào rảnh ngồi thiền thì lúc đó chỉ biết ngồi thiền. Thì như vậy đó lành lành thì quý vị tâm sẽ an định và sẽ tiến bộ. Mà như vậy đó thì trong cái đó mà tôi gần đây có nhiều khi tôi viết một hai bài, tôi hay nói rằng nếu mà người Việt Nam mình tin tưởng và thực tập theo thiền tông, đó là làm cho trí tuệ mình sẽ được hùng cường. Nói như vậy thì quý vị thấy như quá đáng phải không? Nhưng mà tôi thấy cái đó là một lẽ thật. Lâu nay quý vị có tin quý vị tu mà tiến được, có thể mình tiến được để mà giác ngộ hay không? Hồi đó giờ ít dám tin lắm, nhưng mà bây giờ nghe hiểu rồi, quý vị thấy giác ngộ nếu mình đâu khó nữa phải không? Rồi cái thứ hai nữa là quý vị tin rằng quý vị tu có thể thành Phật không? Bây giờ mình tin được thì như vậy tức là mình mới tin được mình ở nơi tâm mà mình tự tính. Thì đối với xã hội, con người nào có tự tính ra làm việc gì cũng là có cái tự tính hết. Ở đây mình tu mình tự tính thì đối với xã hội mình cũng tự tính. Mà nếu 1 triệu người Việt Nam đều có thích tự tính thì khỏi bị cái yếu ớt ủy lại vào bên ngoài, phải không? Đó là cái sức mạnh của một người dân. Người dân mà mất tự tính là người dân nước đó dễ bị lệ thuộc. Thành ra người dân mà có tự tính rồi thì ai đè cổ xuống không được hết, phải không? Thì bây giờ chúng ta học thiền là chúng ta được tự tính nơi mình, tin rằng mình sẽ giác ngộ, mình sẽ thành Phật, quả quyết nơi mình có đủ khả năng đó. Thì biết như bên ngoài đối xã hội mình cũng có tự tính. Vì vậy cho nên đất nước sẽ được mạnh. Và thêm tới nữa, chẳng những đất nước hùng cường mà lại còn phồn thịnh nữa. Là cái gì phồn thịnh? Là như hồi nãy tôi nói, nếu một người Phật tử nào đến sở đánh máy thì chỉ biết dựa đánh máy, người cộng sở thì chỉ biết cộng sở, thì những người đó làm việc sẽ tập cái chu đó. Người thợ mai chỉ biết mai, người làm cái gì cứ chuyên một cái đó, không có cái nghĩ loạn xạ mà cũng không có cái tư tưởng mà phiêu lưu. Thì như vậy thì mình thấy người đó sẽ tinh mật trong cái nghề của họ. Mà như vậy thì tức những lâu ngày rồi chứ trả sẽ người làm nào cũng tinh vi cũng khá đó. Bởi vì họ chăm chỉ. Tôi nói cái ví dụ gần nhất như đây tôi đi lên cấp phải qua mấy cái cấp lên gần cấp của Minh Quang. Nếu bữa nào đi mà tôi dòm hết hai hết rưỡi ở ngoài hết cái chuối thì tôi đi thì tôi dắt. Còn nếu bữa nào đi tôi chỉ biết đi nhìn xuống từ từ đi thì không bao giờ dắt, phải không? Đó, còn đi mà có mắt mình phóng cái này nhìn cái kia thì lúc đó bị dắt té. Thì như vậy đó, cái mình làm mà mình không có chăm chỉ, không đem hết tâm vào việc đó thì cái đó mình dễ bị thất bại. Còn nếu mình đem hết tâm vào đó thì cái đó bảo đảm còn dạng chu đó. Thì như vậy nếu mà quý vị biết áp dụng tư thiền, ứng dụng hai trong cuộc sống, là khi bắt đầu làm việc gì quý vị chăm vào việc đó, không cho tư tưởng chen lọt, thì đó là quý vị đã tự xây dựng cho mình những xây dựng cho xã hội, làm cho nước giàu, cho dân mạnh, phải không? Thì như vậy đó là một cái lợi lớn cho quốc gia sau này. Đó là tôi mới nói cái ứng dụng của những cái vị mà cư sĩ khi mà áp dụng tu theo thiền tông. Thì quý vị nhớ hai điểm. Điểm thứ nhất là khi làm việc mà quý vị không thể quán chiếu được, không dùng trí óc nhãn quán được á, thì lúc đó phải dùng cách này, phải không? Tức là cách chỉ biết làm một việc không cho cái tâm nó chen cái thứ hai vô. Còn nếu rảnh cái đó, ví dụ đi ra tiếp xúc cái ngoại cảnh này kia, lúc đó phóng tâm ra ngoài thì dùng trí óc nhã mà coi, thì như vậy từ từ quý vị sẽ thắng hết. Thì tôi quý vị cũng phải có cần phải mang một khí cụ vào trong mình mà tỏ rằng mình là người tu, mà quý vị dẫn tư như thường, vì lấy trí óc nhã mà nhìn thì đâu có cái gì ai thấy. Mình dùng cái chuyên tâm vào một chỗ, ai biết mình gì đâu, mà ta đã khen mình là người siêng năng từng mảnh, phải không? Mà chính vừa làm được việc mà vừa tu được. Còn không thì quý vị nhiều khi có cái khổ vô ngờ cái làm chửi tụi Phật, thì ta thấy đó là ngày việc mà làm chửi thì thiên hạ đâu chịu. Còn ngày mua bán là ngày làm chửi, người ta nói cô là giả tu quá mắt. Thì như vậy tức là thiên hạ cười mình, phải không? Tôi thì về phòng tôi mà quán mình chửi. Thì đó là cái làm cho tập trời. Thì chưa làm mình ngồi đó mình bán, mà mình tử dụ mình ngồi sẵn thì mình quán chiếu. Còn nếu có việc thì mình trông vào việc đó thôi, thì không ai biết mình tu cái gì hết, chỉ lầm lì im lặng. Thì cái đó là cái thiên hạ không truyền ngạo được, không ai cười mình được hết. Mà tu đó là cái mà đặc biệt của thiền tâm. Và bây giờ nói tới tăng ni. Thì khi nói tới tăng ni mà tôi á, thì tôi phải dẫn chuyện hồi xưa có một vị thiền sư đời sống. Ngài nói thế này, một hôm Ngài nói với đại chúng, nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông. Trong 30 năm rồi, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Hiện giờ, tôi thấy núi sông là núi sông. Đó, bây giờ quý vị ứng dụng để tu đi. Tu sao? Nói cái gì lạ? Vì trước 30 năm, theo cái tình thức phàm tục, thấy cái gì cũng thiệt. Núi là thiệt núi, sông là thiệt sông. Giờ bây giờ phát tâm xuất gia, gặp thầy, gặp bạn, dạy cho mình biết tất cả pháp nhân duyên sinh tự tánh là không, tức là dùng cái trí bất ngã mà nhìn núi, nhìn sông thì núi sông không còn là núi sông nữa, tánh nó là không, thành ra chỉ là cái giả tướng, không còn núi sông thiệt nữa, phải không? Mà như vậy đó phải 30 năm, phải 30 năm rồi bây giờ mới núi sông trở lại núi sông. Quý vị thấy phải 30 năm chứ không phải 2-3 tháng đâu. Thì như vậy quý vị nhớ cái tư là cốt ở chỗ đó. Thì như vậy vị thiền sư đó, quý vị thử đoán Ngài ở tâm nào, tức là ở tâm tạo động đó, tâm tạo động là chỉ không thấy núi sông. Thì lúc đó tức là không thấy có một pháp nào thực khác, thì cũng như nó không có một nhỏ nước hồi sáng, phải không? Thì như vậy khi mà nhìn thấy tất cả mình, người, sự vật đều không có một pháp thật, như vậy thì không hỏi tự chạy theo cái gì chứ, mà không hỏi chạy theo cái gì, cho nên lần nó lặng sau 30 năm cái rời nó sẵn lặng như tờ. Thì lúc đó thấy núi sông là núi sông. Khi nó sẵn lặng như tờ thì thấy núi sông là núi sông, còn vẫn vững quán là gì nữa, vì tâm cảnh đã nhất như. Thì như vậy đó, núi sông là núi sông của buổi ban đầu, và núi sông và núi sông của buổi sau nó khác nhau chỗ nào? Là ở chỗ tưởng lầm núi sông thiệt, còn ở đoạn sau là tâm đã nhất như. Như vậy cho nên đây là tôi nói cái chỗ đẹp của người tu thiền. Khi mà tâm đã nhất như rồi thì lúc đó làm sao? Ví dụ nhìn qua hường thì ta thấy sao? Thấy qua hường nhân duyên sanh tự tánh không, đúng không? là thấy sao? Thấy hoa hường là hoa hường, là hoa hường đó với mình nữa đó, nó là một hay là khác?
Không hai.
Thì như vậy thấy mình và hoa hường không hai nữa, đều là hiển lộ chân tánh không hai. Tại sao vậy? Vì tâm và cảnh đã nhất như hoa hường không phân biệt, mình cũng không phân biệt. Mà nó không phân biệt, mình không biệt thì nhất như, phải không? Nó như, mình cũng như, hai cái như là một, phải không? Nhưng mà hoa hường là hoa hường, mình là mình. Do phải khi đó mình biến thành hoa hường biến thành mình, thành nó chỉ nhất như đó. Quý vị nhiều khi không hiểu, nhất là một, như là như, nghĩa là hoa hường không khởi phân biệt, mình không khởi phân biệt. Đó, hai cái nó không khởi phân biệt, mình không phân biệt, thì gọi đó là như. Nó như, mình như, gọi là nhất như. Bình thường nghe nói nhất như tức là nó thành hình, mình thành nó, lòng nó. Như vậy thì khi đó người ta sẽ thấy hoa hường là hoa hường, mà không còn vận dụng cái quán hoa nhị thừa. Hoa hường là vô thường, hoa hường là gì nữa? Hoa hường là tánh không, dư khởi dư quyển. Mà lúc đó hoa hường là hoa hường, mà chính mình lúc đó mình thấy hoa hường và mình không khác. Thì như vậy cho nên nói là khi đó nhìn thấy sự vật với mình không hai. Không hai là gì? Nó với mình đều là nhất như, cho nên không hai. Như vậy mà rồi tới cái chỗ đó là thấy mình tới đâu là thấy tất cả sự vật với mình đều không hai hết. Thì như vậy mình là tất cả, mà tất cả là mình, ý đều là nhất như, đều là có thể như không hai. Cho nên nghĩa là khi đó thấy mình và sự vật không hai, mà khi tới mình và sự vật không hai rồi thì toàn thể ở trên này đều là cái gì hiện đại?
Chân tánh.
Thì tràn trề là niết bàn, là cực lạc, là cái gì nữa, thấy không? Như vậy quý vị cần chạy đi đâu kiếm niết bàn, cần chạy đi đâu tìm cực lạc? Vì quý vị chưa có thấy cái cực lạc mà ở trong nhà Phật nói. Bởi vì như cái vui của mình ở đây, khi cảnh thuận đến là vui, cảnh nghịch đến là hết vui, phải không? Thì cái vui đó, ai một ngày mà toàn cảnh thuận đến hết, nhưng nếu có gì vui lắm thì cũng được buổi hoặc là 3-4 tiếng đồng hồ, rồi cũng có lâu lâu 1-2 cái mà không vui chứ không vô, phải không? Thành cái vui qua cái một thời gian ngắn rồi mất, chứ nó không có lâu dài. Mà giả sử cái vui mà có một vị đế vương đi nữa cũng không có lâu dài. Ông cũng nhiều khi nổi giận lên đùng đùng vậy, phải không? Thì như vậy đó là không có ai ở trên nhân gian nào mà vui hoàn toàn. Có thân là không có cái vui hoàn toàn, không có cái vui tột cùng. Nếu có thân, bởi vì có thân thì nếu về một sống là ngắn nhất thì già 30 tuổi, người già nhất thì 8-90 tuổi, còn nếu là già tối đa nữa thì 1-2 ngàn tuổi rồi cũng hoại. Nếu có thân phải có hoại, cái lực đó không ai tránh khỏi hết. Như vậy thì nếu có thân thì mình nói cái đó là duy tột, phải không? Quý vị chấp nhận cái điều đó. Nếu có thân thì mình nói duy tột, dù còn thế nào khi hoại cũng phải hơi khổ chứ, không có thân nào hoại không khổ. Thì như vậy để thấy rõ là có thân tức là có khổ, mà có khổ thì nói duy tột là không tin điều đó. Chỉ có bao giờ tâm phẳng lặng nhất như vọng niệm hết thì lúc đó mình mới có thể bỏ thân này rồi thể nhập được cái bất sanh bất diệt đó. Thì bất sanh bất diệt hỏi còn cái gì khổ, thì cái đó không gọi là duy tột, không còn cái gì. Cho nên nói là vui đó là vui cùng tộc, giải thoát là cái vui trên hết. Trên hết, cái gì sao? Mình đây thì bây giờ mình không thấy đó là vui, là vì mình quen cái tình nguyện. Hợp cái tình nguyện nó vui, cái tình nguyện là buồn. Cho nên mình sống cái tình nguyện thì cái vui buồn của tình nguyện. Mà vui buồn của tình nguyện thì Phật nói cái đó chưa có cái vui thiệt. Chỉ bao giờ tình nguyện lặng, tâm thể an nhiên thì cái đó là cái bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt cái đó mới thật là vui. Những chỗ vui mà không có cười ra, nhưng mà bây giờ cười hả hả vậy. Vui là sao? Vui nghĩa là an lành, không khổ đau, không sinh diệt, thì cái đó mới gọi là cực lạc. Chứ còn cái vui còn sinh diệt thì đó phải là cực lạc. Nếu còn sinh diệt thì còn vui tương đối, có sinh rồi phải có diệt, có diệt tức là có khổ. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa chữ vui trong nhà Phật. Nó là giải thoát, đó là cái vui. Hay là như cái bài kệ trong kinh Niết Bàn nói, chỉ chót là sao?
Tịch diệt di lạc,
tức là khi mà lặng lẽ hết, cái đó mới là vui. Vui đó đó mới gọi là cái vui. Vì vậy cho nên nói cái vui đó là cái vui Niết Bàn. Niết Bàn vui là vậy đó. Cho nên hỏi cái vui Niết Bàn vui sao, và quý vị diễn tả thử làm sao? Như đi ca hát chăng? Như là cái gì chăng? Không bao giờ có cái gì diễn tả được hết. Chỉ có người nào mà tới tịch diệt rồi muốn biết cái vui đó. Chứ còn chưa tịch diệt thì không có cái gì diễn tả được. Đó là chúng tôi muốn nói cho quý vị thấy, chúng ta tu cầu giải thoát, tức là cầu cái vui Niết Bàn. Thì cái vui đó lý đáng khi nào ngồi thiền mà tâm còn sinh diệt thì quý vị cảm thấy đó là khổ. Mà tâm hết sinh diệt thì quý vị cảm thấy đó là gì? Là vui rồi chứ. Nhưng mà cái đó là quảng hốt thì phải vui. Thành thử là mình phải thấy rõ. Mà khi quen rồi thì mới thấy, tới chỗ đó mình mới an lành, mới tự tại. Còn lúc đầu thì thiệt ra không ai tránh khỏi cái chế giới khi tới chỗ đó hết. Cái đó là chế giới mà coi như là mình bị cách một cái khoảng quá xa, nhảy không nổi. Thành ra quen rồi thì tới đó mới thấy là kẻ tới nhà an nhiên ngồi vui vẻ. Còn nếu không thấy thì không quen, thì tới đó thấy cũng như là mình là kẻ lạ, mới bước vào cái nhà lạ, bỡ ngỡ đủ thứ hết. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị biết cái chủ yếu của mình tu. Rồi bây giờ nói qua cái người tu thiền á, là cái người mà gan dạ nhất. Tại sao gan dạ? Bây giờ quý vị thử, khi nào quý vị tâm mà không có dưới khởi một cái nghĩ nào hết, thì lúc đó quý vị có sợ cái gì không? Nếu là tâm không dưới nghĩ cái gì hết thì quý vị có sợ cái gì? Sợ cái không hả? Lúc mà mình đã an trụ được cái không đó, mình không sợ nó nữa, thì lúc đó có sợ cái gì? Bởi vì thường mình sợ là yêu, ghét, tức là những cái niệm nó dấy lên mới có sợ, mới có mừng, mới có vui, mới có buồn. Sợ, mừng, vui, buồn là tình niệm. Mà nếu tình niệm hết rồi thì cái sợ nó theo đó mà hết. Vì vậy cho nên cái về thấy chỗ đó thì không còn có những cái gì mà gọi là họ sợ nữa hết. Bởi vì còn cái gì đó có khởi tưởng mà sợ hết. Thì giờ ví dụ lúc nào là an nhiên tâm không có giới đoạn thì lúc đó không có sợ. Mà sợ tức là phải nghĩ nếu chuyện gì đó mới sợ. Sợ ma, sợ gì, sợ gì đó là giới niệm liền có sợ. Còn không giới niệm thì an nhiên. Giờ cho quý vị ngồi trong rừng, ngồi ở trên gò má, mà lúc là tâm quý vị an nhiên hay cũng không sợ. Mà vừa nhớ có ma ra liền sợ liền. Phải không? Vừa nhớ cái gì đó là sợ. Vì vậy cho nên nói tâm khi tâm mới lặng thì không có sợ. Cho nên ông bà Long Quỳnh không có làm cái bài kệ mà thôi nhớ hết 8 câu, nhớ sơ sơ chừng 4 câu à. Câu đầu này nói là đảng để đảng tình bất phụ bất gì đảng tự vô tâm ư vạn vật. Đó, tức là nói chỉ không có tâm mới vạn vật, hà sầu vạn vật thường duy nhiễu. Tôi không có lo gì mà vạn vật nó thường làm quấy rối mình, quấy đời mình. Nên mình vô tâm đối với nó thì khỏi lo gì mà nó quấy đời mình. Gì nữa? Thiết ngư bất tạ sư tử hống, tức là con tâu sắc nó không có sợ tiếng rắn của sư tử. Tâu sắc nó có sợ không? dầu sư tử là chúa các loài thú, nó đóng lên con nào cũng thấy cũng sợ té xuống hết, mà con trâu sắt nó không thèm sợ. Trâu sắt nó không thèm sợ sư tử chút nào hết, giống mặt nó. Rồi sao nữa hả? Sắp tạ quả gì mọc nhân kháng qua biểu à, quả biểu là sắp tạ mọc nhân kháng quả biểu, tinh tồn như cái người gỗ mà xem con chim vẽ, chim vẽ người gỗ mà xem nhau á, chim có sợ người, người có sợ chim không đó, thì như vậy đó, nếu mà thấy cái chỗ đó thì nó giống giống, hai bên nó giống nhau. Sao nữa? À, phục vụ a biểu cùng nhân diệt bất kinh, thế là con chim vẽ nó thấy người nó sợ, gặp người nó sợ. Khi nào nói chim vẽ gặp mình nó sẽ chạy không? Đó, thì như vậy sao nữa? Giờ có hai câu chết. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự vô bề đạo bất thành. Tôi có hai câu đó. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, tức là tâm và cảnh nó như như chỉ thế ấy, thì khỏi lo gì mà đạo vô bề không thành. Thì quý vị ra những cái